Thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi các chương trình của hệ thống đài Sài Gòn phát thanh tại Dallas trên làn sóng 1600 AM trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com và bằng điện thoại số 213-493-0188. Xin được chào Tiến Dũng. Sau cuộc bầu cử thì nó như thế nào rồi? Thị trường chứng khoán cũng như là nền kinh tế của chúng ta ra sao hả Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi là chào anh Quang Hưng. Qua cuộc bầu cử này Tiến Dũng cũng hơi mệt, tức là như mình thấy cũng đỡ rồi anh, tức là qua một thời gian dài chúng ta thấy cũng mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã có kết quả. Chú thấy là hôm qua thì thị trường chứng khoán nó thê thảm vô cùng, thì cái đó là cái tự nhiên khi mà sau khi bầu cử thì nó đã xảy ra như thế, giống như vậy, tức là thị trường chứng khoán sẽ bị sell off rất là thê thảm. Thì ngày hôm nay, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó lên khoảng 40 điểm, 30 mấy điểm, nhưng mà bây giờ nó ngược lại, nó lại đi xuống từ từ. Mức hiện tại bây giờ ở Dow Jones là xuống 12 điểm và còn có 12.919 điểm, trong khi đó thì Nasdaq xuống 2 điểm, mức hiện tại là 2.935 điểm, SP500 xuống 1 điểm, mức hiện tại là 1.393 điểm, thì nốt 10 năm là 1.68%. Dầu thô thì lên nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà một thùng dầu thô vẫn còn rất thấp là 85 đồng lẻ 2 xu. Vàng thì lên 4 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.718 đồng chẵng. Và chúng ta sẽ thấy những cái giá vàng này, nếu mà nó lên thì Tiến Dũng không biết tại sao nó lên, nhưng mà theo như Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà Iran họ bung số vàng ra dự trữ còn lại, vì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã isolate kinh tế của Iran, họ không còn thông về kinh tế bên ngoài nữa, và bên ngoài cũng không đi vào Iran, nhưng mà Iran họ còn một số vàng dự trữ, họ sẽ bắt đầu bán ra để mà chi tiêu lại cái số khoản cần của quốc gia. Thì nếu mà vàng đổ ra từ Iran thì giá vàng chắc chắn sẽ đi xuống, nhưng mà sáng hôm nay ngược lại, giá vàng đang đi lên rất là nhẹ, tức là khoảng 4 đồng một ao vàng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 3.43%, và hôm tuần qua là 3.45%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.83%, tuần qua là 2.84%. 1 euro đã được 1 đồng 27 xu ở Việt Nam. Một Mỹ Kim mua vào là 20.825 đồng và bán ra là 20.865 đồng, và con số này không thay đổi suốt gần 3 tuần qua. Vàng thì mua vào là 46.850.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.850.000 cho một lượng và bán ra là 46.005.000 cho một lượng. Và đó là những tin tức về những con số trong ngày hôm nay. Và bước qua một cái bản tin kế tiếp nói về những gì sẽ bắt đầu thay đổi trong cuộc bầu cử và sau khi mà Tổng thống Barack Obama tiếp tục thêm 4 nhiệm kỳ tới nữa. Và một cái điều mà rất là thú vị buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng muốn chia sẻ với quý vị, cái điều rất thú vị vô cùng mà Tiến Dũng đọc ra Dũng cũng thấy rất là buồn cười và muốn chia sẻ đến quý thính giả bên ngoài. Nếu chúng ta nhớ kỹ lại là thời kỳ ông Bush, ông cho cắt giảm thuế người giàu, nhưng mà cái chương trình này nếu mà nó trên 10 năm đó thì nó sẽ gọi là permanent, tức là sẽ không có thay đổi được nữa, tức là từ đó trở đi nếu mà kỳ này mà ông Mitt Romney thắng cử đó thì nhà giàu sẽ không bao giờ bị trừ thuế nữa suốt cuộc đời luôn. Vì chúng ta biết rằng khi cái luật này nó đã trên 10 năm rồi, nó sẽ thành một cái luật permanent. Nhưng mà ông Tổng thống Barack Obama mà thắng rồi đó thì cái luật này nó sẽ expire rất là gần, tức là trong năm nay thôi nó sẽ không còn nữa, cái luật mà giảm thuế cho người giàu sẽ không còn nữa. Nhưng mà cái điều mọi gia đình người giàu đều biết rằng nếu mà Tổng thống Barack Obama làm Tổng thống 4 nhiệm kỳ tới, họ phải trả thuế cao rất nhiều. Nhưng mà quý vị có tin rằng 8% người giàu trên toàn nước Hoa Kỳ đã vote cho Tổng thống Barack Obama? 8, tức là 10 cái thành phố, cái kênh giàu nhất Hoa Kỳ, trong đó có 8 thành phố đã bầu cho Tổng thống Barack Obama. Cái điều này chúng thấy rằng dân Hoa Kỳ có một cái nhìn rất là rộng. Họ không nhìn về cái đời sống cá nhân của họ, nhưng họ nghĩ về cái tương lai, cái vận mệnh của quốc gia. Và họ nghĩ rằng chúng tôi chấp nhận đóng thuế cho chính phủ. Và chúng thấy rằng đây là cái điều mà chúng ta nên học hỏi. Tức là người ta nhìn chung vào cái vấn đề của quốc gia, chứ không nhìn vào một cái cá nhân nào hết. Thí dụ Tiến Dũng muốn bầu ông Tổng thống Barack Obama vì ông này sẽ cho Tiến Dũng một khoản tiền nếu mà Tiến Dũng low income. Tiến Dũng bầu cho ông. Thì cái điều đó là mình nhìn đồ cá nhân. Nhưng mà nhìn chung rằng nếu mà tôi bầu cho ông Obama, ông sẽ giúp cho Hoa Kỳ có công việc làm, có rồi chiến tranh không còn nữa, vân vân. Thì điều đó người ta sẽ nhìn rộng hơn, người ta sẽ bầu. Và đó là 80%, tức là trong 10 cái người dân giàu thì 8 người dân giàu đã bầu cho ông tổng thống Barack Obama, và đó là cái tin mà tôi nghĩ rằng nó đã ngược lại hoàn toàn những gì mà ông Mitt Romney hứa trước đây, tức là ông sẽ cắt thuế, ông sẽ không có tăng thuế nhà giàu, và trong ông Obama thì nói rằng tôi sẽ đánh thuế nhà giàu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng 8 trong 10 người giàu, 8 người đã bầu cho ông tổng thống Barack Obama, tức là ông đã thắng một cái số phiếu mà chúng thấy là nó hơn ông Romney gần như 100 phiếu. Và nếu mà ông tổng thống Barack Obama tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa, 4 năm nữa, thì những gì ông phải làm, đây là cái điều mà phải nói rằng một cái gánh nặng vô cùng ông phải đối diện. Trong 4 năm vừa rồi đó, thì với cái sự nỗ lực của ông tổng thống Barack Obama, thì mỗi năm như vậy cái tổng sản lượng quốc nội gọi là GDP của Hoa Kỳ chỉ tăng lên có 2%, tức là 2007-2009 nó tăng rất là chậm, và đồng thời cái mức thất nghiệp so ra nó vẫn còn cao 7.9%, vì tương đương đến khoảng 23 triệu người dân Hoa Kỳ vẫn còn đang thất nghiệp hoặc là làm part-time. Thì cho thấy rằng 23 triệu này, con số không phải là con số nhỏ, nó chiếm gần như là gần Hoa Kỳ tính là 300 người dân thì nó chiếm khoảng chừng 9-8% của tổng số người dân. Thì cho thấy rằng đây là con số ông Obama phải làm những gì vào 4 năm tới. Nói về công ăn việc làm, thì chúng ta thấy rằng ông hứa hẹn như thế này. Ông sẽ mở ra những cái dầu, những cái hãng khoan dầu ở Hoa Kỳ. Để gì? Để giúp cho công ăn việc làm tốt đẹp hơn, nhiều hơn. Đồng thời cũng không có lệ thuộc vào dầu cũng như là Iraq và những cái nước khác nữa. Và đây là Hoa Kỳ đang nhắm vào mục tiêu, tức là sẽ có dùng cái lượng dự trữ dầu của mình, không phải lệ thuộc ở nước ngoài, cái điều nhất. Cái thứ hai là từ đây cho đến năm 2016, ông sẽ mở ra thêm khoảng 1 triệu cái hãng xưởng ở Hoa Kỳ, tức là một là ông lôi tất cả những hãng xưởng ở nước ngoài về bằng cách là ông sẽ giảm cái tiền thuế. Cái tiền thuế này nó như thế nào? Tức là cái tiền thuế, chúng ta biết rằng những cái manufacturer phải đóng thuế là 35% cho tổng doanh thu của họ. Điều này là điều phải nói là rất là nhức đầu. Vì thế khi mà những cái công ty này outsource qua China, họ không có đóng một khoản tiền thuế nào hết. Họ để dành, ví dụ họ làm 1.000 thì họ đóng 350 hướng ở Hoa Kỳ, nhưng mà ở China thì họ không có đóng một đồng nào. Họ chỉ trả tiền đất, tiền thuê mặt bằng, vân vân, tiền nhân công. Thì đó là cái số tiền mà họ xem được. Vì thế chúng ta thấy là cái lượng làm việc của Hoa Kỳ đã đưa ra nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà Tổng thống nói rằng nếu mà những công ty này đưa về lại ở Hoa Kỳ thì sẽ được giảm từ 35 xuống còn 25% thuế mà thôi. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng tất cả hãng xưởng đang bắt đầu đóng, những cái công ty hàng như bên Europe, hãng Ford cũng đã đóng cửa, rồi bên Anh, rồi những nhà băng cũng đã đóng cửa. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, mặc dầu nước ngoài thì không tốt. Và đồng thời chúng thấy rằng 840 tỷ cái stimulus, tức là cái tiền mà để kích thích nền kinh tế, cũng đã giúp nhiều cho cái sự công ăn việc làm. Đồng thời 40 tỷ cho mỗi năm, xin lỗi, cho mỗi tháng để giúp cho cái thành địa ốc, cũng đã giúp cho địa ốc đã vực dậy rất là nhiều. Đó là những cái điều gì mà ông Tổng thống Obama đã làm cho cái 4 nhiệm kỳ vừa rồi. Và tính về cái chính sách tài chính vào những năm tới đây, khi mà bước vào tòa bạch ốc rồi đó, thì cái số nợ 16.000 tỷ Mỹ Kim phải tính sao đây? Thì vâng, xin thưa rằng ông Obama chưa có một cái giải pháp nào cho rõ ràng. Nhưng mà đồng thời có một lời hứa hẹn rằng ông sẽ cắt 4.000 tỷ Mỹ Kim cho 10 năm tới, tức là $4 trillion for next 4 years. Tức là những người nào mà làm income cao, thì những người này sẽ đóng thuế nhiều hơn nữa. Theo như cái ông Bush về cái đề nghị của ông Bush hồi những năm về trước đó đã bị expire rồi. Tức là chúng thấy là khi ông Obama lên là những cái này sẽ không còn nữa. Và cái số tiền đóng thuế và đồng thời giảm chi tiêu để có được cái ngân sách khoảng 4.000 tỷ Mỹ Kim, và những cái số tiền này sẽ đưa từ từ giúp cho cái 16.000 tỷ kia nó sẽ giảm dần. Và đồng thời, ví dụ có nhắc lại là những cái công ăn việc làm từ 35% xuống sẽ có thể còn 28% chứ không phải là 25%, tức là nó sẽ giảm rất là nhiều nếu mà những công ty khác từ nước ngoài đem về ở Hoa Kỳ. Và còn nhiều cái chuyện khác nữa, nhưng mà Tiến Dũng sẽ theo dõi và sẽ đưa ra quý khán giả, vì chúng thấy rằng khi ông Obama bước vào tòa bạch ốc sẽ có nhiều chuyện ông cần phải làm, ít nhất từ 7 đến 8 chuyện, và chúng ta thấy rằng đây là những cái chuyện rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta gác quá đó qua một bên, bây giờ đến một cái bản tin khác nó nhẹ nhõm hơn. Tức là những người nào về biết rằng chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái ngày sắp tới đây để mà đi Black Friday. Nhưng mà Walmart buổi sáng ngày hôm nay họ đưa ra một cái bản tin, họ nói rằng họ sẽ không có mở cửa ngay cái ngày Black Friday, tức là ngày thứ sáu đen. nhưng mà họ sẽ mở ngay ngày thứ năm lúc 8 giờ chiều ngày thứ năm. Chúng ta nhớ bản tin này là ngày thứ năm lúc 8 giờ chiều họ sẽ mở ra bán những mặt hàng giống như là giá của ngày Black Friday, tức là họ sẽ không có dựa ngay cái buổi sáng sớm thứ sáu nữa, nhưng mà 8 giờ chiều thứ năm là họ sẽ mở cửa để bán những mặt hàng này. Mà chúng ta biết rằng những mặt hàng ở đây rất là rẻ, chẳng hạn như là cái Samsung 43 inch 720p plasma mà họ chỉ bán có 378 đồng, rồi cái laptop 15 inch họ 4 gig, cái 4 gig về cái processor và 320 gig về cái hard drive họ chỉ bán có 279 đồng. Và đây là những cái mặt hàng nó rẻ một cách kinh khủng, mà nếu chúng ta sắp hàng được và cho anh mua được thì nó rất là save chúng ta rất là nhiều tiền. Đồng thời những cái Nintendo về Wii console, cái này khoảng 100 mấy 200 đồng, người ta chỉ bán có 89 đồng, vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị nào nhớ thì không phải là thứ sáu đâu, thứ sáu đến thì chúng ta sẽ mua những mặt hàng cái giá nó không có rẻ vì người ta đã bán already vào ngày thứ năm. Chúng ta nhớ điều đó, thứ năm trước cái Black Friday một ngày, thứ năm vào lúc 8 giờ chiều thì Walmart sẽ mở cửa. Và bước qua một bản tin kế tiếp thì nếu mà quý vị nào có muốn đi thăm người thân trong cái dịp lễ Thanksgiving thì một bản tin cho biết rằng cái Thanksgiving năm nay là một cái năm mà phải nói người Hoa Kỳ đi du lịch rất là nhiều, đến 24 triệu người đã already, tức là đã đăng ký mua vé máy bay rồi. Và hiện tại bây giờ hầu như là 90% những cái máy bay đã đầy. Người ta cho biết rằng từ thứ 6 November 16 to ngày thứ 3 November 27, tức là ngày 16 tới tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 đó, là hầu như sẽ không còn vé máy bay nữa. Nếu mà chúng ta đi mua bây giờ là hình như là đã trễ rồi, hoặc là chúng ta sẽ trả một cái khoản tiền rất là lớn để mà đi du lịch. Và cho biết rằng cái số lượng năm nay đó đã tăng lên một cách kinh khủng. Nó tăng lên có thể nhiều hơn so với năm ngoái là 150.000 người. Và đây là phải nói là càng ngày người dân Hoa Kỳ càng thấy đi du lịch nhiều vì để giúp cho kinh tế của Hoa Kỳ. Và nếu mà chúng ta ở những thành phố có bà người thân ở những thành phố như là ở New York, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Massachusetts thì chúng ta nên gọi người thân cho biết rằng không nên ăn cái rau spinach, tức là rau bó xôi đó, vì hiện tại bây giờ cái rau này đang nằm trong cái sự recall, tức là bị thu hồi lại, nó bị nhiễm con vi khuẩn E. coli. Nếu mà chúng ta có người thân ở New York, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Massachusetts thì chúng ta nên dặn người thân là đừng có nên ăn cái rau spinach, tức là cái rau bó xôi, vì những cái rau này nó không có tốt. Đồng thời, quý khán giả bên ngoài, nếu mà chúng ta có sở hữu một chiếc xe Toyota hiệu Scion IQ thì chúng ta nên liên lạc với hãng vì cái xe này nó đã gọi thu hồi 11.200 chiếc. Cái xe này cái dạng mini nhỏ nhỏ, xe nhỏ nhỏ rất là dễ thương, nhưng mà người ta cho biết rằng cái xe này, cái airbag đó, nó sẽ không có làm việc đúng, nó sẽ có thể không có bung ra nếu mà chúng ta bị gặp tai nạn. Vì thế chúng ta nên gọi cái hãng xe để mà đến họ sửa lại, họ replace, họ thay cái airbag như thế nào, cái sensor, cái Tiny Scion IQ, cái xe này nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Nếu mà quý vị nào có ôn thì chúng ta nên gọi để mà họ đến đó họ sửa lại cho chúng ta. Đồng thời, một cái bản tin cũng cho biết rằng qua cái cơn bão Sandy này, có khoảng 250.000 chiếc xe đã bị dục vào nghĩa địa, trong đó có 16.000 chiếc xe mới tinh. Và chúng ta biết rằng cái lục này đã làm cho những chiếc xe này đã bị dục đi, bỏ đi, không xài, nó được dùng cái từ là total loss. Và nó đã tăng lên từ 250.000 đến 266.000 chiếc sẽ hoàn toàn total loss. Vì cái tin này thật sự nó không vui cho người dân Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự là chúng ta thấy rằng nếu mà bị hư như thế này thì insurance đã đền. Rồi đồng thời một bản tin đó nó đã làm vui cho những hãng sản xuất xe. Nếu mà xe Hoa Kỳ bị hư như thế này thì những hãng như GM, Toyota, rồi Chrysler sẽ bán được xe vào những ngày sắp tới. Đây là một bản tin mặc dầu nó thiên tai nhưng mà nó cũng có lợi cho hãng xe. Và bây giờ thì Tiến Dũng gửi bản tin hơi cách đây 2 ngày về Hyundai và Kia. Họ đã nói không có thực về cái số mileage và họ chạy, ví dụ họ nói là 40 mile cho một gallon. Và thật sự ra cái con số này nó không đúng. Có thể chạy ít hơn rất là nhiều, nhưng mà họ muốn nói lên để mà họ, thứ nhất, họ giành cái giải quán quân về tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là họ muốn cạnh tranh về cái kinh tế ở Hoa Kỳ. Trong khi đó Hoa Kỳ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mà cái xe họ làm cao lắm, nó chạy chừng 32 đến 35 mile cho một gallon. Trong khi đó thì Hyundai họ nói là họ làm đến 40 mile cho một gallon. Nhưng mà cuối cùng Hoa Kỳ đã điều tra ra thì không có đúng. Và ngày hôm nay của bộ bản tin cho biết rằng họ sẽ bị phạt khoảng 775 triệu Mỹ Kim về cái vấn đề không có trung thực. Chứ tôi thấy rằng ở Hoa Kỳ nếu mà chúng ta không có trung thực thì chúng ta sẽ trả một cái giá rất là đắt đó, thưa quý vị. Và chuyển qua bản tin thế giới, kế tiếp của là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là người già là cứu cánh của nền kinh tế Nhật Bản. Mặc dù chúng ta thấy Hoa Kỳ người già càng nhiều thì Hoa Kỳ càng gánh nợ vào cái tiền Social Security, nhưng mà ngược lại, người Nhật Bản là người già càng nhiều, mặc dù nó không tốt, nhưng mà so lại, người già là cái người mà hiện tại bây giờ đang xài tiền nhiều nhất ở thành phố Nhật Bản, ở đất nước Nhật Bản. Nhật Bản là nền, tức là cái thành phố, một cái đất nước có nền kinh tế thứ ba trên thế giới. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở đây có 25% của người dân ở đây là trên 65 tuổi, trên tổng số dân 127 triệu dân. Và dự báo từ năm 2006 thì người già này có thể lên đến 40%. Nhưng mà con số này đưa ra người ta giật mình. Nhưng mà thực sự theo số liệu thống kê Nhật Bản thì mỗi hộ gia đình có người 60 tuổi trở lên, họ đã chi tiêu 40% với những gì mà họ đang có. Tương đương chẳng hạn như là họ chi tiêu khoảng 300.000 yên cho mỗi tháng, là tương đương đến 3.831 Mỹ Kim. Đây là con số phải nói là khổng lồ. Nhưng mà ngược lại, người dưới 39 tuổi chỉ có chi tiêu là 260.000 yên cho một tháng mà thôi. Ít hơn so nhiều với lại những người già. Vì thế, thấy rằng mặc dù ở Nhật Bản người già gia tăng, nhưng mà nó không phải là một cái quốc nạn cho chính phủ này. Nhưng mà ngược lại, nó là một cái điều lợi, vì người ta càng già, người ta xài tiền càng nhiều ở tại đất nước Nhật Bản hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Giờ này xin trở lại với anh Quang Hưng.
Nói như vậy là người Nhật đó, mà khi mà các cụ còn trẻ, các cụ làm việc, các cụ cất tiền cho nhà băng này, đến lúc khi mà các cụ già rồi đó, lớn tuổi rồi, các cụ sẽ xài nhiều tiền hơn, như vậy là cũng thoải mái hơn, Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy đó anh.
Dạ, nhưng mà còn nói về cái ngày lễ Black Friday đó, là cái ngày mà sau lễ tạ ơn đó, thường thường đó, thì người ta nói rằng là cái buổi đó thì là cái buổi mà các cửa hàng họ bán giá rất là rẻ, nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận, coi chừng là đè nhau mà chết. Có một cái điều như thế này là họ mở vào ngày thứ năm cũng đúng, Tiến Dũng, bởi vì như thế này là thứ năm sau khi ăn gà Tây nhiều quá rồi, người ta muốn tiêu mỡ, thành ra là phải đi shopping vào tối hôm đó thì nó hay, phải không ạ?
Dạ vâng, có nhiều người họ không đồng tình với lại cái chính sách của Walmart. Họ nói là đây là họ đổi một cái truyền thống của Hoa Kỳ từ nào đến giờ. Nhưng mà cũng tùy theo mỗi cái khách quan của mỗi người. Như anh Quang Hưng thì nghĩ là thứ năm sau khi ăn gà Tây, nhưng mà chưa thứ năm thì người ta đâu có ăn lúc 8 giờ đâu anh. Phải đi rồi đói về mới ăn. Nhưng mà tùy theo những cái khách quan, nhìn cái cách nhìn của mỗi người. Nhưng mà tí dụ nghĩ rằng sao cũng được, miễn sao họ sale giá rẻ và giúp cho nền kinh tế nó tốt đẹp hơn, thì tôi nghĩ đó điều đó là điều tốt.
Vâng, vào ngày thứ năm thì con Hưng chắc là không có đi shopping nữa, ở nhà ăn gà Tây với lại sum họp với gia đình thì tốt hơn, phải không ạ? Rồi đến lúc khi mà có gà Tây rồi, lúc bây giờ mình mới ra ngoài đó thì mình đi shopping sẽ đã tiêu mỡ hơn. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều và chúc Tiến Dũng một ngày vui.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, và gửi lời chào và xin chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an. Xin chào.